dụng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ chẳng thuộc vào cõi phàm thánh, cũng chẳng thuộc cõi hữu duyên, trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Khác hẳn. Đối với phương pháp trì danh niệm Phật, bậc thánh nhân Dư Văn Thù Phổ Hiền là thánh nhân, Quán Âm Thế Chí là thánh nhân, đại thánh. Phàm phu như bà già, ông lão chẳng biết chữ, nhưng tin tưởng, thật sự hành, khi lâm chung cũng có thể giảng sanh. Đó là gồm thâu cả thánh lẫn phàm. Lợi căn là thường thường căn, đụng là trung hạ căn. Đối với căn cơ nào, pháp môn này cũng đều thích hợp. Vì thế, trong 9.000 năm của thời mạt pháp, hết thảy chúng sanh đắc độ phải trông cậy vào bộ kinh này, nương theo pháp môn này. Thật sự chết sạch so đo, khăng khăng tu pháp môn này, có một ai chẳng thành tựu. Thiền Đạo Đại Sư bảo, vạn người tu, vạn người về. Triệt thượng là nêu ví dụ để nói, thì trên là Tắc Dư Phổ Hiền Văn Thù. Đây là hai vị Đại Bồ Tát trong hội Quan Nghiêm. Phong nền sau lưng chúng tôi là hình Quan Nghiêm Tam Thánh, chính giữa là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Các đồng học học Phật đều biết Văn Thù trí huệ đệ nhất trong hàng Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là vị tu hành đệ nhất giữa các Bồ Tát. Một vị là giải môn đệ nhất, một vị là hạnh môn đệ nhất. Nếu nói theo cách hiện thời, Phổ Hiền Bồ Tát thật sự làm, làm thật sự triệt để, thật sự viên mãn. Vì vậy, hãy nói tới tu hành, hết thảy các vị Bồ Tát đều tôn Phổ Hiền đứng đầu, không ai chẳng tán thán. Hai vị này thường phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Ở đây, sách đã dẫn bài kệ phát nguyện của các ngài. Trong quyển thứ 39 của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm, Phổ Hiền kệ dân: nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc giảng sanh an lạc sát. An lạc sát là Tây Phương tịnh độ. Bài kệ của Ngài Văn Thù có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Bài kệ do Văn Thù Bồ Tát nói, mỗi câu gồm 5 chữ: nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà, giảng sanh an lạc sát. Trong phần trước, tôi đã từng thưa bày cùng quý vị, tôi tiếp nhận pháp môn tịnh độ, chết sạch so đo, một mực niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, là do đọc hai bài kệ này. Chuyện này đã xưa lắm rồi. Tối trước tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, có lúc nọ nghĩ Văn Thù và Phổ Hiền tu pháp môn gì, Thiện Tài đồng tử tu pháp môn gì, bèn tra duyệt kinh về chuyện này, mới biết Văn Thù và Phổ Hiền niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thiện Tài là môn sinh đắc ý, là đệ tử truyền pháp của Văn Thù. Làm sao có thể khác thầy cho được? Chẳng thể nào có chuyện ấy. Xem kỹ 53 lần tham học, khi ấy 53 lần tham học đã giảng được phân nửa, một mực giảng theo kiểu nuốt trọng quả táo. Người ta hỏi tôi Thiện Tài đồng tử học gì, tôi đáp không được. Tôi nghĩ dường như môn nào Ngài cũng đều học. Ngài là một bậc đại thông gia, học rộng nghe nhiều. Thật ra chẳng phải vậy. Quay trở lại đọc cẩn thận lần nữa, mới biết Thiện Tài đồng tử tu trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giống như thầy Ngài. Nói như bây giờ, Ngài đã tốt nghiệp từ giảng tòa của thầy. Tốt nghiệp là gì? Đắc căn bản trí sẽ gọi là tốt nghiệp. Căn bản trí là gì? Thiền Tông gọi nó là đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Khi ấy, địa vị của Ngài là sơ trụ Bồ Tát của Viên giáo, như trong kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Ngài chứng đến địa vị này. Thầy nói, được rồi, ngươi chẳng cần phải trụ tại đây nữa, hãy đi ra ngoài tham học. Cũng có nghĩa là trong hội Văn Thù, Ngài đã làm được chuyện này. Hai nguyện đầu trong tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là đại bồ đề tâm, Ngài đã phát. Đó là đại thừa, đã phát đại bồ đề tâm. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Ngài đã đoạn. Đoạn hết kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não, đã đoạn vô minh phiền não, đã thực hiện viên mãn hai điều này. Sau khi viên mãn, bèn làm như thế nào? Nguyện thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 53 lần tham học chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bản thân Ngài học pháp môn gì? Chính Ngài học tịnh độ. Thông tin này do đâu mà có? Nhìn vào 53 lần tham học của Ngài, quý vị thấy thiền tri thức thứ nhất là sơ trụ Bồ Tát. Nếu chính Ngài chưa chứng đắc sơ trụ, sẽ chẳng thể tham học với bậc sơ trụ. Thấy Ngài giới thiệu, ngươi hãy đến tham học với tỳ kheo Các Tường Vân. Ngươi hướng về Ngài thỉnh giáo. Tỳ kheo Các Tường Vân tu Ban Châu Tam Muội, còn gọi là Phật Lập Tam Muội, cũng là pháp tu hành thù thắng bậc nhất trong tịnh độ. Mỗi kỳ tu học trong pháp môn này là 90 ngày. Trong 90 ngày, chớ nên ngủ nghỉ, chẳng được ngồi, chỉ được phép đứng hay đi, cho nên gọi là Phật Lập Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Mỗi kỳ là 90 ngày, thân chẳng khỏe mạnh sẽ không thể tu được. Tuổi tác đã cao sẽ chẳng có cách nào tu pháp môn này. Nói chung phải là người tuổi trẻ, có thể lực. Cá ư là khó khăn. Ngài thân cận tỳ kheo các tường dân. Tỳ kheo các tường dân khai thị giảng giải 21 pháp môn niệm Phật. 21 chẳng phải là con số, mà là viên mãn, đại viên mãn. Mật tông nói như vậy. Vì thế kinh Hoa Nghiêm hiển lẫn mật thấy đều có, hiển mật tông giáo thấy đều gộp trong ấy. 21 loại pháp môn niệm Phật ấy nếu triển khai sẽ là vô lượng pháp môn do 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói. Có pháp môn nào chẳng phải là niệm Phật? Môn nào cũng đều là. Kinh Hoa Nghiêm dạy nhất tức nhất thiết, nhất thiết nhất tức, mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng. Quý vị thấy vừa mở đầu đã nói với quý vị điều này. Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều có khái niệm giống như thế, gọi là tiên nhập di chủ. Đầu tiên là học pháp môn niệm Phật. Chúng ta lại nhìn tới vị cuối cùng, tức vị thứ 53, là thiện tri thức. Thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Càng nói rõ rệt hơn, 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Quý vị thấy thiện tài tham học với các thiện tri thức, một vị đầu tiên, một vị cuối cùng. Từ đầu đến cuối là một môn, tham nhập một môn. Vì sao phải tham học? Tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí. Vì sao? Nếu quý vị hành Bồ Tát Đạo, phải rộng độ chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh thiên sai dạng biệt, pháp môn gì quý vị đều biết, chẳng thể không biết, thì quý vị mới có thể độ hết thảy chúng sanh. Vì thế, tham học nhằm để tiếp dẫn chúng sanh có căn tánh bất đồng, chẳng phải vì mình. Vì chính mình thì một câu A Di Đà Phật bèn minh tâm kiến tánh đã thành Phật rồi. Biểu diễn cho chúng ta xem mà. Do vậy trong quá khứ, khi giảng học, tôi thường khuyên lên, khích lệ các đồng học. Đối với tứ hoằng thệ nguyện, trong thế gian này chúng ta chỉ học 2 nguyện đầu. 2 nguyện sau chúng ta chưa làm được. Chúng ta chỉ học 2 nguyện trước, 2 nguyện sau đến thế giới Cực Lạc mới viên mãn. Đến thế giới Cực Lạc học rộng nghe nhiều. Chưa tới thế giới Cực Lạc, ta cứ thâm nhập một môn. Ta dựa vào một môn để ổn thỏa, thích đáng, giữ lấy thế giới Cực Lạc. Sau khi thân cận A Di Đà Phật, mới bèn học rộng nghe nhiều. Hiện thời đừng nên làm như vậy. Nếu trong hiện tại mà học rộng nghe nhiều, quý vị sẽ tự khiến chính mình bị lỡ lạc. Nếu quý vị phân tâm, tinh thần, tinh lực và thời gian sẽ chẳng đủ dùng. Điều thứ hai là quý vị đã bị phân tâm, chẳng thể tập trung tinh thần, ý chí. Nói cách khác, một môn vẫn chưa học tốt đẹp. Thật đáng tiếc lắm. Chẳng thà trong đời này chúng ta thâm nhập một môn, trường thời quân tu, chính mình quyết định có thành tựu. Đến thế giới Cực Lạc rồi mới học rộng nghe nhiều, ổn thỏa, thích đáng. Phương pháp này tốt đẹp lắm. Hãy học theo Liên Trì Đại Sư. Ngài đã nói 2 câu rất tuyệt diệu. Tam tạng thập nhị bộ nhượng cấp biệt nhân ngộ. ta không làm, nhưng cho người khác làm. Bát vạn tứ thiên môn, việc nhượng cấp biệt nhân hành. Chính chúng ta chỉ đi theo một con đường, trong một đời này chỉ theo một con đường, một phương hướng, một mục tiêu, chết sạch so đo, khăng khăng chấp trì danh hiệu, cầu sanh tịnh độ, đó là đúng, sẽ thành công. Cần gì phải chuốc lấy lắm nỗi phiền phức như thế, khiến cho cái tâm được định, tự tư tự lợi, tiến tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham sân si mạng, thảy đều buông xuống. Phải biết những thứ ấy chướng đạo. Không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả, mà còn chướng ngại quý vị khai ngộ, cũng như chướng ngại quý vị giảng sanh. Không buông xuống những thứ ấy, quý vị sẽ bị thiệt thòi to lớn. Chúng ta học Phật, nếu muốn thành tựu trong một đời này, quyết định phải biết điều này. Phải học theo Văn Thù, học theo Phổ Hiền. Quý vị thấy những vị Bồ Tát này, Văn Thù Bồ Tát là thầy của bảy vị Phật, học trò đều thành Phật cả rồi. Học trò của Địa Tạng Bồ Tát, lão nhân gia thành Phật chẳng thể đếm xiết. Trong pháp hội tại Đao Lợi Thiên Cung, chúng ta thấy chư Phật đến từ mười phương đều là học trò của Ngài. Điều này đã tạo lòng tin cho chúng ta. Hữu như bổn kinh dân, tức là trong phẩm cuối cùng, trong đoạn kinh văn cuối cùng của kinh Vô Lượng Thọ đã chép: Phật cáo Di Lặc, ư thử thế giới. Thế giới này là thế giới Sa Bà, chẳng phải là địa cầu, mà là thế giới Sa Bà. Hữu thất bách nhị thập ức Bồ Tát, dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật, thực chúng đức bổn đương sanh Mỹ quốc. Đây là nói về thế giới Sa Bà, là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật trong hiện tại. Hiện thời trên địa cầu mới có 67 ức. Chưa đến 70 ức. Chỉ là 67 ức. Quý vị thấy kinh chép 720 ức Bồ Tát thuộc thế giới Sa Bà. Đó cũng là nói tới lục đạo và mười pháp giới. Thuộc khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khu vực giáo hóa này, trong giai đoạn pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong tương lai có 720 ức người niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta có thuộc trong số đó hay không? Tùy thuộc chính mình. Nếu chính mình thật sự tin tưởng, nguyện thiết tha, sẽ thành công trong một đời này. Chẳng cần đợi đến đời sau, mà thành tựu ngay trong đời này. Bồ Tát cúng dường Phật, thành tựu thiền căn. Chúng ta phải học theo. cho nên phớt lờ lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Các đồng học học tịnh độ dùng gì để cúng dường chư Phật? Chữ chư Phật chỉ những ai? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn đã bảo chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Quá khứ Phật là những người đã thành Phật. Chẳng có cách nào tính toán con số ấy. Hiện tại Phật là mười phương thế giới chư Phật. Mỗi thế giới có một vị Phật. Thế giới vô lượng vô biên, vô tận vô số. Chúng ta đọc phẩm Thế Giới Thành Tựu và phẩm Hoa Tạng Thế Giới của Kinh Hoa Nghiêm. Thấy Kinh nói rất nhiều, rất rõ ràng. Đó là hiện tại Phật. Còn vị lai Phật thì sao? Vị lai Phật là hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh trong tương lai sẽ đều thành Phật. Những loài bay, bò, ngọ ngoại, ruồi, nhặng, kiến đều có thể thành Phật, cho nên khinh dễ chúng. Chúng rất thông minh, có linh tánh. Người học Phật phải xem chúng như Bồ Tát. Chúng sẽ vô cùng hợp tác với chúng ta. Trong mười mấy năm gần đây nhất, chúng tôi có thể trò chuyện, trao đổi với các tiểu động vật. Chúng ta cùng chung sống, chẳng tổn hại lẫn nhau. Thật sự có thể đối xử hòa thuận với nhau, đối đãi bình đẳng. Đấy là cúng dường. Trong cúng dường, quan trọng nhất là cúng dường bằng cách y giáo phụng hành. Chúng ta thật sự tu tập, nêu gương cho chúng sanh. Họ thấy, họ cũng nghe, hiểu. Chúng ta tu tập, chúng sanh cũng cùng tu tập với chúng ta. Ngay cả những loài tiểu động vật bay, bò, ngọ ngoại cũng không phải là ngoại lệ. Chúng đều có linh tri. Đứng trên phương diện tâm thức của chúng ta để nói, chúng nó cũng thọ tưởng hành thức, phải đối xử tốt đẹp với chúng. Chúng ta gọi chúng nó là Bồ Tát, gọi chúng nó là Bồ Tát kiến. Kiến sẽ rất vui vẻ bảo, con người rất tôn trọng chúng ta, gọi chúng ta là Bồ Tát. Nó có thể hiểu, chứ chẳng phải không hiểu. Chúng ta làm việc ở đây đây, chúng nó nhiễu loạn chúng ta. Chúng ta mời chúng nó rời khỏi. Đừng trở ngại chúng ta làm việc, chúng nó bèn bỏ đi, rất nghe lời. Kiến đều bỏ đi hết, còn có hai ba con. Cớ sao hai ba con bò tới bò lui trên bàn Phật? Vì sao chúng không đi? Ban đêm có một pháp sư nhỏ tuổi nằm mộng, được kiến nói cho biết, chúng nó đang tuần tra, xem còn có con nào chẳng đi. Kiến nói chúng nó có nhiệm vụ, hình như bốn con kiến tuần tra. Vì thế, chúng ta chớ nên trách lầm chúng. Về sau, chúng tôi đều biết, kiến thảy đều đi hết, còn có mấy con ở lại để tuần tra. Như vậy là các tiểu động vật có tánh thông linh, không chỉ động vật mà thực vật cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cây cối, hoa cỏ, chúng ta trồng nhiều rau trong vườn, chúng đều thông suốt, thông hiểu tình cảm của con người. Do vậy, phạm vi của 720 ức Bồ Tát rất rộng. Đó là những kẻ có duyên với Phật, thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày ấy do đâu mà có? Do trồng tu cúng dường. Phổ Hiền Bồ Tát chỉ dạy chúng ta lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng. Quý vị thực hiện tốt đẹp bốn khoa này, nghiêm túc thực hiện sẽ thành tựu thiện căn. Thực chúng đức bổn, lễ tiết rất trọng yếu, không thể phớt lờ. Lễ phép với người khác, người ta sẽ vui vẻ. Người khác lễ phép đối với ta, ta cũng rất vui vẻ. Bởi lẽ con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này. Đầu tiên là lễ kính chư Phật, từ nội tâm phát sanh tâm cung kính. Quan trọng nhất là cung kính đối với ai? Đối với vị Lai Phật, tức là đối với hết thảy chúng sanh, phải có tâm cung kính. Chớ nên coi rẻ. Quý vị khinh mạng là trật rồi. Chẳng tôn trọng người khác là chuyện nhỏ. Tổn hại đức hạnh của chính mình là chuyện lớn. Tánh đức của chính mình chưa thể hiện tiền, sinh ra chướng ngại. Đó là ngạo mạn, cuồng vọng, tự đại. Gây chướng ngại cho tánh đức và thiện căn của chính mình. Do vậy, đầu tiên Đức Phật phải dạy chúng ta chuyện này. Nho gia cũng giống như vậy. Quý vị đọc lễ ký, vừa mở sách ra, mở đầu là khúc lễ viết vô bất kính, có cùng một ý nghĩa với lễ kính chư Phật. Kinh Mân Côi của Đạo Thiên Chúa là khóa tụng sớm tối của họ. Tôi đã từng giảng kinh này. Để CD, DVD ghi lời giảng của tôi được lưu thông trong Đạo Thiên Chúa. Đoạn thứ nhất của kinh ấy nói về sự khiêm tốn, nhún nhường. Thánh mẫu Maria khiêm nhường. Mẹ Chúa Giê-xu đối với hết thảy mọi người đều khiêm hạ, nhún nhường, cung kính. Đức bà đã nêu gương tốt. Tấm gương của Đức bà chính là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai. Như trong Phật Pháp đã nói, chúng ta phải học theo Ngài. Cổ tánh tiên hiền của Trung Quốc dạy chúng ta hãy ẩn ác, dương thiện. Người khác có chuyện gì tốt đẹp, chúng ta phải tán dương, phải ca ngợi. Người khác phạm lỗi làm gì, tròn chẳng nói tới. Quyết định cho nên ghim trong lòng. Đó gọi là tu hành, học Phật. Vì sao? Chúng ta học Phật rốt cuộc là học gì? Tịnh độ tu gì vậy? Tựa đề của kinh đã nêu ra cương lãnh tu học cho chúng ta. Tu tâm thanh tịnh. Trong tựa đề kinh có thanh tịnh bình đẳng giác. Đấy là tổng cương lãnh tu học của Tịnh Tông. Chúng ta thường muốn nghiêm khuyết điểm của người khác trong lòng, biến cái tâm của chính mình thành thùng rác cho người khác. Làm sao quý vị có thể đạt được thanh tịnh? Nếu quý vị đạt được tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh là sự dứt tâm bất loạn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thuộc cõi độc cư, mà sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Phẩm vị được nâng cao với một mức độ to lớn. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, thông hiểu chân tướng sự thật này, có còn ghim những sai quấy của người khác trong tâm mình nữa chăng? Sẽ bị thiệt thòi to lớn. Tạo thành lỗi lầm to lớn. Thường nghĩ tới khuyết điểm của người khác, dẫu quý vị có thể giảng sanh, chỉ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, phẩm gì chẳng cao. Vì thế, các Tịnh Tông đồng học chúng ta hiểu rõ rồi, quyết định chẳng làm chuyện ngốc nghếch. Ai nấy đều biết ẩn ác dương thiện. Kẻ làm ác có lương tri sẽ nghĩ, ta làm ác, người khác đều tha thứ, cũng không đả động tới ta. Ta làm một tí chuyện tốt, họ đều tán dương. Từ từ đánh thức lương tâm của kẻ ấy, hắn bèn sửa đổi. Quý vị đã giúp cho một người quay đầu là bờ. Chúng ta hãy cẩn thận quan sát dụng tâm của chư Phật Bồ Tát, sẽ dần dần hiểu rõ. Muốn học tập Phật, thật ra đối với những kẻ làm nhiều chuyện lầm lỗi, chúng ta gặp họ dùng tâm thái gì để đối đãi họ? Nếu dùng tâm thái của Phật, cảnh giới của chúng ta sẽ được nâng cao. Bởi lẽ những người ấy làm lành hay làm ác cũng đều là thiền tri thức của chúng ta, đều có thể giúp cho chúng ta tiến bộ hơn. Nho gia nói, tam nhân hành tất hữu ngã sư. Ba người ấy là ai vậy? Chính mình là một, còn một người lành, một kẻ ác, hai người ấy đều là thầy của ta. Ta trông thấy người lành nghĩ ngợi, người ta có thiện hạnh, ta có hay không? Nếu ta không có, hãy học tập theo người ấy. Nếu đã có, thì phải giữ gìn. Kẻ làm ác cũng là thầy của ta. Ta trông thấy, hãy suy nghĩ, ta có phạm lỗi lầm ấy hay chăng? Hãy có, bèn sửa đổi. Nếu không, hãy càng thêm gắng sức. Kẻ làm ác còn có ích cho chúng ta hơn người làm lành. Vì sao? Trong khi tu sám hối, chứ gì sẽ thấy, ta kiềm không được khuyết điểm của chính mình. Dường như chính mình chẳng có khuyết điểm nào, thấy người khác toàn là khuyết điểm, chẳng thấy mình có một khuyết điểm nào hết. Quý vị có thể phát hiện khuyết điểm của chính mình như thế nào? Thấy khuyết điểm của người khác, hãy hồi quang phản chiếu xem ta có khuyết điểm ấy hay không, sẽ tìm ra. Đó là đại ân nhân, chân thiện tri thức của chính mình. người ấy giúp quý vị sửa đổi, quý vị có thể nào chẳng cảm ơn người ấy hay chăng? Quý vị còn nói những điều sai quấy của kẻ ấy, đó là vong ân phụ nghĩa. Hãy cảm kích tri ân, báo ân người ấy, thường hồi hướng công đức tu học của chính mình cho người ấy. Nếu không có người ấy, làm sao ta có thể tiến cao hơn? Nếu không do người ấy, làm sao biết chính mình còn có khuyết điểm? Do vậy, trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói rất hay. Nếu người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Không có lỗi, giống như diễn tuồng, người ấy đóng vai phản diện nhằm nhắc nhở ta. Đâu phải là người ấy thật sự có khuyết điểm. Chúng ta đối đãi với người ấy như Bồ Tát. Người ấy không có khuyết điểm. Hành vi của người ấy đã giúp đỡ ta, khiến cho ta phát hiện lỗi lầm của chính mình. Chúng ta dùng tâm thái này, đó là Bồ Tát tâm, là Bồ Đề tâm. Tổ sư Đại Đức bảo, kẻ quên mất Bồ Đề tâm, dẫu tu hết thảy thiện pháp vẫn gọi là ma. Chẳng phải là Phật. Chắc chắn Phật chẳng thể rời khỏi Bồ Đề tâm. Chúng ta phải học tập điều này. Thời thời khắc khắc đừng quên gieo trồng các cội đức. Kiệt hà, tắc quán kinh trung, ngũ nghịch thập ác, lâm chung đắc ngộ thiện hữu giáo dĩ niệm Phật, thập niệm thành công, diệt sanh bỉ quốc. Chuyện này là thật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Giảng Sanh Truyện đã ghi chép những sự tích của cổ nhân. Nếu chúng ta hơi lưu ý, sẽ thấy trong hiện tại cũng có. Chính chúng tôi mắt thấy tai nghe. Trước kia, tôi ở Hoa Phủ của nước Mỹ, tức Washington, D.C. Có một Hoa Kiều, tức là người Trung Quốc. Đó là ông Châu Quảng Đại. Người này chẳng phải là ngũ nghịch thập ác, mà là người tốt, thiện nhân. Nhưng cả đời chẳng tin tôn giáo, tôn giáo nào cũng không tin. Người này tâm địa thiện lương, rất tốt bụng. Ông ta bị ung thư. Khi sắp mất, nhà thương đã ngừng trị liệu, bảo thân nhân đưa về nhà. Khi ấy, người nhà đi khắp nơi cầu thần, bái Phật, xem có kỳ tích nào xuất hiện hay không. Đó gọi là gặp chuyện bèn ôm chân Phật, tìm được hội Phật giáo của chúng tôi. Khi ấy, ở Hoa Phủ có hội Phật giáo mang tên Hoa Phủ Phật Giáo Hội, thành lập chưa được bao lâu. Do mấy đồng học Tịnh Độ thành lập một hội như vậy, mời tôi làm hội trưởng. Tôi quen biết với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở nơi ấy. Có mấy đồng tu đến trợ niệm cho ông ta. Nhìn bộ dạng của ông ta đúng là bó tay. Bèn khuyên nhủ, hướng dẫn, nói đời người khổ sở, cần gì phải lưu luyến. Hãy buông xuống dạng duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Giảng giải và giới thiệu thế giới cực lạc cho ông ta nghe. Người này có thiện căn. Thiện căn ấy chính là thiện căn trong đời quá khứ. nhưng trong một đời này ông ta chưa gặp thiện duyên, đến lúc này mới gặp gỡ. Ông ta nghe xong bèn vui vẻ tiếp nhận, bảo người nhà đừng đến khắp nơi tìm cách trị liệu cho ông ta nữa, không cần. Cả nhà hãy giúp ông ta niệm Phật cầu giảng sanh. Căn bệnh của ông ta đau đớn lắm, nhưng ý niệm vừa chuyển chẳng còn đau đớn nữa, chẳng còn đau khổ nữa, vui vẻ cùng niệm Phật với mọi người. Ba ngày bèn ra đi. Đúng như kinh đã dạy, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, chẳng sai. Niệm ba ngày đêm, ông ta bèn ra đi. Khi bất có tướng lành, toàn thân mềm mại. Khi quả táng có xá lợi. Đây là một người chẳng tin tưởng tôn giáo. Lâm chung gặp thiền hữu bèn thành công. Dẫu đã tạo tội ngũ nghịch thập ác, có thể cứu được hay không? Có thể cứu được. Trong phần sau của 48 nguyện có một câu: nếu kẻ ấy chẳng tin, sẽ không thể cứu. Kẻ tạo ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung có tín tâm và nguyện tâm kiên định, vẫn có thể cứu được. Như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, điều kiện quan trọng nhất để có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không là do có tín nguyện hay không. Thật sự có tín nguyện, chắc chắn được giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Lời ấy rất có lý. Niệm đến mức tâm thanh tịnh, nếu chúng ta dùng tựa đề kinh để nói, thì niệm đến mức tâm thanh tịnh bèn sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Niệm đến bình đẳng giác sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Bình đẳng giác là lý nhất tâm bất loạn. Thanh tịnh tâm là sự nhất tâm bất loạn. Chúng ta phải nỗ lực hướng đến mục tiêu này. Bình đẳng là gì? Chẳng có tâm phân biệt. Thật sự giác ngộ. Tâm phân biệt đã chẳng có, lại nâng cảnh giới lên cao hơn, thành nhập pháp môn bất nhị. Tánh tướng bất nhị, sự lý bất nhị, sanh Phật bất nhị. Người ấy sẽ sanh vào cõi thật báo. Đến thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật. Có thể thấy pháp môn này thù thắng khôn sánh. Tiếp đó sách viết: khả kiến bổn kinh nải quảng thâu vạn loại, phổ bị tam căn chi a già đà dược, năng vũ vạn bình. A già đà là tiếng Ấn Độ, giống như người Trung Quốc nói tới vạn ứng đan. Thuốc này bệnh gì cũng điều trị được. Chắc chắn có lợi, chứ không có hại gì. Đây là nói bộ kinh này có căn cơ nào cũng đều phù hợp. Bậc thượng thượng căn như Văn Thù, Phổ Hiền, hạ hạ căn là kẻ tạo ngũ nghịch thập ác. Chỉ cần quý vị có thể tin tưởng, chịu phát nguyện, chắc chắn được giảng sanh. Chẳng thể nghĩ bạn. Khi lâm chung có thể tin, có thể nguyện. Tôi nghĩ đó cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Mà do người ấy có túc thế nhân duyên. Người ấy có đời quá khứ. Tuy trong một đời này không có duyên gặp gỡ, nhưng trong đời quá khứ chắc chắn đã từng học Phật, chắc chắn đã tu pháp môn này. Do vậy, khi lâm chung gặp thiền hữu nhắc nhở, chủng tử trong A Lại Gia của người ấy bèn lập tức khởi hiện hành, chẳng phải là ngẫu nhiên. Vì thế, nay chúng ta hãy giúp những kẻ không tin gieo chủng tử. Giúp kẻ không tin gieo chủng tử bằng cách nào? Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, tay cầm tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật, đó là gieo chủng tử cho chúng sanh. Trên đường đi, quý vị vừa đi vừa niệm Phật. Người bên cạnh hữu ý hay vô tình nghe thấy, đã gieo chủng tử vào A Lại Gia thức, kết duyên với Tịnh Độ Tông. Chủng tử ấy gọi là chủng tử kim căn, vĩnh viễn bất hoại. Trong đời kế tiếp hoặc đời sau gặp duyên, chủng tử ấy sẽ khởi hiện hành, khởi tác dụng. Do vậy nói, người xuất gia dẫu bất hảo, nói trắng ra là người xuất gia ấy phá giới, công đức vẫn to hơn quý vị. Vì sao? Người ấy mặc y phục biểu thị cho hình tượng Phật giáo. Vừa đi ra ngoài, người ta trông thấy đã gieo chủng tử và ấn tượng nơi Phật. Quý vị chẳng có năng lực ấy. Tuyệt diệu lắm, quý vị nói xem. Trong một đời này, người ấy đã gieo căn thiện cho bao nhiêu người. Hãy nên tôn kính người xuất gia, dẫu người ấy có phá giới đi nữa, là do đạo lý này. Xưa kia tôi dạy học trong nhà trường, dạy tại đại học mấy năm, dạy khoảng 5 năm. Tôi bảo các đồng học, khi ấy các đồng học trong nhà trường dường như cảm thấy học Phật sẽ bị kẻ khác chê là mê tín, khó chịu lắm, nên lén lút học Phật. Tôi bảo họ, các vị phải chánh đại quang minh mà học, phải phổ độ chúng sanh. Tay đeo sâu chuỗi, đừng sợ kẻ khác cười. Dẫu người ta có cười nhà quý vị, anh xem gã bạn học đó mê tín quá chừng. Tuy nói các vị mê tín, chủng tử Phật của người ấy đã được giao xuống rồi. Đó là chuyện tốt, đâu phải là chuyện xấu. Trên bề sách học dùng trong nhà trường đều có đề tên. Tôi nói, quý vị đừng viết tên họ của mình, mà hãy ghi A-di-đà Phật. Người ta trông thấy cuốn sách ấy, bèn niệm A-di-đà Phật. Quý vị thấy đó, chẳng phải là lại độ được một người hay chăng? Rất nhiều đồng học thật sự sử dụng phương pháp này của tôi. Về sau, dần dần trở thành một phong cách. Vì thế, phương tiện thiện xảo rộng độ hữu tình. Nếu chúng ta hiểu đại đạo lý, đại nhân duyên ở đây sẽ đối với người xuất gia, đối với người niệm Phật khởi tâm cung kính. Hình tượng họ đã biểu lộ cũng nhằm biểu thị pháp công đức thù thắng khôn sanh. Cuối cùng, cố bổn kinh danh, chỉ tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Cụ Hoàng dùng câu nói này để tổng kết đoạn này. Gặp bộ kinh này thì là gặp. Gặp gỡ bộ kinh này tùy theo ý nguyện quý vị đều có thể đắc độ. Ý nghĩa của tùy ý vô cùng rộng. Đây là như trong Phật môn đã nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tùy ý sở nguyện là có cầu ắt ứng. Quý vị cầu gì được đấy? Cầu thế giới cực lạc, quý vị được thế giới cực lạc. Cầu thấy A Di Đà Phật, quý vị sẽ có thể thấy A Di Đà Phật. Cầu thành Phật, được thành Phật. Cầu thành Bồ Tát, quý vị thành Bồ Tát. Tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian này cũng giống như thế, nhưng đó là những chuyện lông gà, vỏ tỏi, nhỏ nhặt. Quý vị cầu điều gì đều có thể cầu được, chẳng hề có chuyện không cầu được. Nhưng quý vị nhất định phải giác ngộ. Chẳng thoát khỏi lục đạo sẽ vĩnh viễn chẳng thể lìa khổ. Lục đạo khổ lắm. Nhân thiên là thiện đạo, thiện đạo mà còn khổ dường ấy, huống chi ác đạo. Quý vị phải chú tâm quan sát hiện thời xuất sanh có khổ hay không. Đặc biệt là gia súc. Hiện thời, nếu quý vị đầu thai trong đường xuất sanh, biến thành một con lợn hay một con gà, hoặc một con vịt, quý vị thấy hiện thời lợn, gà, vịt, thậm chí bò, loại bò chuyên nuôi để lấy thịt. Nhìn vào tình trạng sống của chúng, từ lúc đẻ ra cho đến khi xuất chuồng, được nuôi lớn trong chuồng, một chuồng nhốt quá nhiều, xoay mình cũng chẳng thể xoay được. Cuộc sống trước khi bị giết của chúng là như thế này. Suốt đời bị nhốt chặt, đến khi bị giết, quý vị nói thử xem tâm tình của chúng ra sao? Chúng có oán hận hay chăng? Con người có cùng cái tâm này, tâm có cùng lý này. Người và súc sanh chẳng khác, chúng nó oán hận bất bình. Oán hận nên thịt của chúng có chất độc, có rất nhiều nguồn bệnh. Đó là lý do vì sao hiện thời ăn thịt bị bệnh nhiều như vậy. Cổ nhân Trung Quốc đã nói, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Đó là chân lý. Hiện thời không chỉ thịt chẳng thể ăn, đó là thứ độc địa, mà ngay cả đồ chay trong hiện tại cũng biến thành chất độc. Rau dưa có phân hóa học và thuốc sát trùng. Người thế gian khổ quá. Đừng nên lưu luyến thế gian nữa. Giảng sanh sớm một ngày là sớm được giải thoát một ngày. Lưu luyến thế gian là sai lầm. Chúng ta niệm Phật, Phật còn chưa đến tiếp dẫn chúng ta, chứng tỏ nghiệp báo của chúng ta chưa tiêu hết, nghiệp chứng chưa tiêu trừ. Để tiêu trừ nghiệp chứng, phải cậy vào ai để tiêu trừ nghiệp chứng? Dựa vào chính mình, chẳng có người nào khác giúp đỡ được. Tiêu bằng cách nào? Ta có thọ mà. Trong mạng ta còn phước báo, chẳng cần nữa. Hãy bỏ sạch. chướng ngại sẽ chẳng còn. Phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Nếu quý vị phát tâm đại thừa, hết thảy đều từ bỏ. Hiện thời vẫn còn thân thể, hãy lợi dụng cái thân này để giúp đỡ các chúng sanh khổ nạn nhiều hơn. Khuyên dạy họ, giúp đỡ họ, dẫn theo những người ấy giảng sanh, đó là chuyện tốt. Chẳng có vị Phật Bồ Tát nào chẳng tán thành. Sinh tử tự tại, muốn đi lúc nào bèn đi lúc đó, chẳng vướng mắc tí ti nào, càng tốt đẹp hơn. Chúng ta thấy con người trong thế gian đáng thương quá, tai nạn nhiều như thế đó. Chúng ta biết có tai nạn, do đâu mà biết? Từ kinh điển nhà Phật. Trong kinh điển, Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Đó là chân lý. Người trên thế giới suy tưởng gì? Phim 2012 đã được chiếu trên toàn cầu. Sau khi phim ấy được phát hành, ai nấy đều nghĩ đến tai nạn. Dẫu không có tai nạn vẫn cứ xảy tới, do tâm tưởng mà. Vì vậy, tôi xem bộ phim ấy xong, nói, đó là ý trời, có hai tác dụng. Một là dạy con người hãy đề cao cảnh giác, đoạn ác tu thiện, đừng tạo tội nữa. Đó là giúp chính mình, thành tựu chính mình. Mặt khác, sinh lòng sợ hãi. Hằng ngày nghĩ đến tai nạn. Không có tai nạn mà do ta suy niệm, nên tai nạn sẽ tới. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà. Tôi xem bộ phim ấy xong đã bảo rất nhiều đồng học, đó là ý trời. Đại khái, con người hiện thời tạo tội nghiệp, nhưng không có cách nào trị được. Pháp luật cũng chẳng trị được. Quốc gia cũng chẳng trị được. Tổng thống, hoàng đế cũng chẳng trị được. Làm sao đây? Chỉ có ông trời ra tay. Ông trời ra tay trừng trị là tai họa thiên nhiên. Như chúng ta thường nói trong hiện thời. Quả thật rất đáng sợ. Vậy thì phải hỏi, có thể hóa giải tai nạn hay không? Nói theo Phật Pháp, câu trả lời là khẳng định. Chỉ cần hồi tâm hướng thiện. Đức Phật dạy chúng ta hai câu. Đó là câu khẩu đầu thiền trong Phật môn. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Tai nạn sẽ hóa giải. Nếu quý vị thật sự làm, sẽ thật sự hữu hiệu. Sẽ thấy hiệu quả ở chỗ nào? Từ chính mình. Chính mình có tai nạn, có bệnh khổ. Nếu quý vị tuân theo phương pháp này để tu hành, bệnh khổ sẽ được lành. Nghiệp chướng cá nhân sẽ tiêu. Nghiệp chướng đã tiêu rồi, thân thể khôi phục sức khỏe. Đó gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong kinh Đức Phật thường nói như vậy. Tướng mạo của quý vị thuận theo ý niệm mà chuyển biến. Sức khỏe cũng giống như thế. Tâm địa của quý vị sẽ là thiện niệm, sẽ khỏe mạnh, trường thọ. Nếu trong tâm là tịnh niệm, càng khỏe mạnh trường thọ. Tâm lẫn hạnh điều thiện, hoàn cảnh cư trụ của ta sẽ chẳng có tai nạn. Dẫu ở nơi ấy, người tạo tác ác nghiệp rất nhiều, nhưng có một ít người đang tu thiện. Tuy nơi ấy có tai nạn thì cũng nhẹ nhàng, chẳng có nghiêm trọng. Cổ Đức từng nói, Giữa 100 người có một người tu thiện, 99 người kia đều hưởng lây. Một 1% đấy nhé. Lời này là thật đấy, chẳng giả đâu. Chúng ta lại xem tiếp đoạn kế. Thượng Minh Bổn Kinh, Quảng Ứng Quần Cơ, Nhi Kỳ Ân Đức Du Thâm Ư, Ngã Xài Phạm Phu. Nói theo hiện thời, xài là đẳng, ngang hàng, ngã xài là những kẻ cùng hàng với chúng ta. Trong phần trước đã nói về ứng cơ, trong đoạn này luận về công đức. Đương kim mạt pháp, chúng sanh phước huệ thiển bạc, cấu chướng thâm trọng, duy lại thử phương tiện pháp môn, đảng bằng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Chúng ta học đến chỗ này. Tiểu đoạn này nói đến chúng ta trong hiện tại. Cụ Hoàng Niệm Tổ là người đương đại. Đã giảng sanh chưa lâu. Khi trước, mỗi năm tối thiểu tôi sang Bắc Kinh 1-2 lần. Chẳng vì chuyện gì khác mà chỉ nhằm đến gặp cụ. Sau khi cụ đã mất, tôi còn đến thăm 1 lần, gặp con gái và học trò cụ. Đoạn văn này nói về chúng ta trong hiện thời. Người hiện thời thật sự phước mỏng, huệ cạn, chẳng có trí huệ, mà cũng không có phước báo. Nói cách khác, chúng ta phiền não tập khí sâu nặng. Cấu là nhiễm ô, chướng là nghiệp chướng. Chúng ta tạo tác nghiệp chướng bất thiện. Vì sao sinh ra chuyện này? Đối với tiêu chuẩn thiện ác, chúng ta không biết. Nói chung cứ tưởng chính mình luôn làm đúng, không biết chính mình đã làm lỗi, làm ác. Vì thế, chúng ta quan sát cẩn thận sẽ thấu hiểu. Đừng xét nét người khác, hãy xét nét chính mình. Thời trước, khi còn trẻ, tôi giảng kinh, thường nhắc tới khóa tụng buổi sáng. Mục đích của khóa tụng buổi sáng là gì? Nhắc nhở chính mình. Ngày hôm nay, ta đừng quên mất giáo huấn của Đức Phật. Hãy thường đề cao cảnh giác, y giáo phụng hành. Đó là quý vị thật sự tụng niệm khóa sáng. Chúng tôi đã từng biên tập lại nghi thức tụng niệm của cổ nhân. Nghi thức do cổ nhân biên soạn có quá nhiều chú ngữ. Hiện thời người ta tụng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của chú ngữ, cho nên không đạt được hiệu quả. Do vậy, chúng tôi tuyển chọn ấn định kinh văn bản mới dành cho các đồng học Tịnh Tông chúng ta. Các đồng học Tịnh Tông có chiêu mộ khóa tụng bản do tôi biên tập. Kinh văn đế điểm cho buổi sáng là phần 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Trong khóa sáng hãy suy nghĩ, A-di-đà Phật đã phát 48 nguyện, ta có phát hay không? Đối chiếu với chính mình, mong muốn biến 48 nguyện ấy thành bổn nguyện của chính mình. Tâm nguyện của chúng ta và A-di-đà Phật tương đồng. Với khóa tối, chúng tôi chọn phần kinh văn từ phẩm 32 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn ấy giảng điều gì? Và chúng ta trì giới, phản tỉnh, sửa đổi sám hối. Dùng phần này để làm khóa tối. Trong khóa tối phải thật sự phản tỉnh, kiểm điểm, sửa lỗi. Khóa tụng đối với chúng ta mới có lợi ích. Luôn chọn lựa Kinh Vô Lượng Thọ là pháp phương tiện. Chuyên tu khóa sáng niệm Kinh Vô Lượng Thọ, khóa tối cũng niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên tu mà. Bọn chúng ta không có nhiều thời gian như thế, bèn trích lục những phần kinh văn trọng yếu trong Kinh Vô Lượng Thọ để sớm tối nhắc nhở chính mình. Mục đích không gì chẳng nhằm tiêu nghiệp chướng, xa lìa phiền não tập khí. Chúng ta học Phật mới có thể công phu đắc lực. Nếu quý vị chẳng nhớ kinh văn, chưa thể lý giải, quý vị tu tập bằng cách nào? Hóa giải tai nạn hiện tiền. Hiện thời tai nạn rất nặng. Trên khắp thế giới có ai chẳng tạo nghiệp? Tạo nghiệp gì vậy? Vừa mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, quý vị sẽ biết ngay. Hoàn toàn trái phạm, đúng là ngũ nghịch thập ác. Thập ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, tham lam, sân khỏe, ngu si. Quý vị nói thử xem, trong thế gian hiện thời ai chẳng tạo? Ngay cả trẻ nhỏ cũng tạo. Trẻ nhỏ tạo bằng cách nào? Trẻ nhỏ học từ tivi, mỗi ngày xem tivi, tivi sẽ dạy chúng nó. Đi học tại Trung Quốc tôi không biết, chứ ở ngoại quốc, một lớp tiểu học đã cho dùng computer. Thông tin từ computer rất nhiều. Điều gì chúng nó cũng đều học. Xong luôn. Tạo thập ác. Tạo thập ác sẽ có hành vi ngũ nghịch xuất hiện. Giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết A-la-hán cũng giống như giết thầy. Đây là xã hội hiện tiền của chúng ta. Càng nghĩ càng đáng sợ, càng nhìn càng đáng sợ. Trong đời chúng ta đây, còn có thể duy trì tình trạng trước mắt. Chứ 20 năm sau sẽ làm như thế nào đây? Ai có năng lực duy trì trật tự xã hội? Chẳng có ai hết. Tổ tiên chúng ta thường nói, đến khi con người trị không được, cha mẹ không quản được con cái, pháp luật không quản được dân, thượng thiên sẽ ra tay. khi thượng thiên can thiệp sẽ là tai nạn. Cả đống tai nạn thấy đều xuất hiện. Vì vậy, cứu vớt thế giới nói thật sự là kinh Vô Lượng Thọ. Trong Đại Thừa Phật Pháp, kinh này hữu hiệu nhất. Pháp môn này đúng là pháp môn phương tiện, đáng bằng tín nguyện trì danh. Ba điều kiện này thật sự tin, mảy may hoài nghi cũng chẳng có. Thật sự nguyện giảng sanh, trì danh là niệm Phật, thật sự làm. Trong 12 thời, một câu A-di-đà Phật chẳng gián đoạn. Vài ngày trước, cư sĩ Lưu Tố Dân từ miền Đông Bắc đến chỗ này báo cáo, nói suốt mười mấy giờ. Người này là như thế nào? Là người thật sự làm. Lúc 59 tuổi, bà ta bị bệnh nặng. Người phương Bắc đều biết căn bệnh nghiêm trọng này. Hồng ban lan sang. Bị bệnh này thì hầu như chẳng thấy nào trị lành. Y học Trung Quốc lẫn Tây Phương đều chẳng có cách nào chữa trị. Bà ta có nhiều bạn bè mắc bệnh này. Họ đều mất cả rồi. Bà ta vì bệnh này tín nguyện trì danh. Đối với A-di-đà Phật, đối với thế giới cực lạc, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Coi nhẹ sanh tử, nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh tịnh độ. Bác sĩ cho bà ta biết, cũng là nói thật, bệnh của bà chẳng có hy vọng gì. Bà phải chuẩn bị tâm lý, vì có thể chết bất cứ lúc nào. Bà ta cười hì hì. Nếu tôi chết, A-di-đà Phật sẽ đến đón tôi. Tôi về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là quê nhà của tôi. Tôi chẳng sợ hãi tí nào. Bà ta lành bệnh. Bác sĩ cảm thấy lạ quá. Làm sao lành bệnh được? Bà ta nói do niệm Phật mà lành bệnh. Cả ngày từ sáng đến tối là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, toàn là A-di-đà Phật. Bà ta còn nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe CD, DVD rất công dụng. Trong bài báo cáo, bà ta nói mỗi ngày nghe một đĩa, đó là bài giảng của tôi trong thuở trước, mỗi đĩa dài một giờ. Mỗi ngày nghe 10 tiếng, mỗi đĩa nghe 10 lượt. Nghe rất thuần thục. Niệm kinh Vô Lượng Thọ, nghe kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, lành bệnh. Bác sĩ tin lời bà ta. Bà ta có ưu điểm lớn nhất mà chúng ta chưa làm được là cả đời chẳng nói dối. Con người vô cùng trung hậu, thật thà, chẳng dối gạt người khác. Câu nào cũng đều là nói thật. Năm nay bà ta 66 tuổi. Do tôi xem đĩa CD, DVD phỏng vấn được thâu vào ngày 4 tháng 5 năm 2003, dài nửa tiếng, do đài truyền hình phỏng vấn. Nên tôi nghĩ bà ta đã nhiều tuổi như thế, người này có còn sống hay không? Tôi bảo các đồng học bên Hương Cảng hỏi thăm, biết người này còn sống, họ còn tìm được số điện thoại của bà ta nữa. Tôi liền gọi điện thoại cho bà ta. Khi ấy tôi đang chữa răng tại Đài Loan. Đã nghe tin tức như thế. Nói chuyện điện thoại, bà ta rất căng thẳng và cũng rất kinh ngạc. Tôi hỏi bà có khỏe không? Thân thể như thế nào? Tốt lắm, mỗi năm một khỏe hơn. Tôi đừng mời bà ta sang Hương Cảng gặp mặt. Đúng là khỏe lắm. Quý vị thấy, giảng mười mấy tiếng đồng hồ ở chỗ chúng ta. Sau khi giảng xong, hướng Tiểu Lỵ mời bà ta sang Thâm Quyến. Ở Thâm Quyến, bà ta rất cực nhọc. Mỗi ngày giảng gần như 6 tiếng, lại còn phải trả lời thắc mắc của người khác. Mỗi ngày giảng 8 tiếng, giảng 2 ngày phải quay về. Do 4 chữ tín nguyện trì danh, bà ta hết bệnh, sống khỏe mạnh và hạnh phúc dường ấy. Tôi giảng kinh đã nhắc tới chuyện này vài lần. Nay bà ta đã trở thành người nổi tiếng rồi. Rất nhiều nơi mời bà ta đến giảng diễn. Bà ta là người hết sức hướng nội. Tôi bảo bà ta, hiện nay bà chưa thể tốt lành cho riêng mình được. Hiện thời phải làm cho cả thiên hạ cùng phải tốt lành. Phải đến khắp nơi hoằng pháp, phải đi giúp đỡ người khác. Bà ta cũng rất khó có. Phật, Bồ Tát dạy ta làm như thế nào, ta bèn làm như thế ấy. Bốn chữ ấy trọng yếu lắm. Chúng ta nắm chắc bốn chữ này sẽ giải quyết vấn đề trong một đời này, chắc chắn sanh về tịnh độ. Tiền năng công siêu lụy kiếp. Lời này là thật đấy. Nếu chẳng tu pháp môn này, thì trong 84,000 pháp môn, bất luận quý vị muốn tu hành pháp môn nào, tu đến mức thoát khỏi 10 pháp giới, phải mất bao lâu? Khá nhiều kiếp, quý vị mới có thể thoát khỏi 10 pháp giới. Quý vị vượt thoát lục đạo, chứng A-la-hán quả. A-la-hán là phải tu hành hồng thoát lìa 10 pháp giới. Đây chẳng phải là chuyện dễ. Trong Phật Pháp thường nói là vô lượng kiếp. Nhưng dùng pháp môn tịnh độ thì tịnh độ được gọi là hoành siêu. 84,000 pháp môn đã tiến lên theo từng giai đoạn một, nên gọi là thụ xuất. Pháp môn tịnh độ chẳng dùng phương pháp ấy, từ trong dân đạo trực tiếp tiến sang thế giới cực lạc, nên gọi là hoành siêu. Giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Kính là nhanh chóng, tiếp kính là con đường tắt. Quý vị bèn chứng đắc bất thoái chuyển. Trong kinh văn luôn nói như thế. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chính A Di Đà Phật nói phẩm thứ 6, tức là phần 48 nguyện do chính A Di Đà Phật nói. Sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, giai tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Nói câu ấy, A Duy Diệt Trí là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa sang tiếng Hán có nghĩa là bất thoái chuyển. Trong bất thoái chuyển bao gồm ba thứ bất thoái chuyển: vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Ba thứ bất thoái chuyển đều chứng đắc là quả gì gì vậy? Nói thông thường, địa vị ấy phải là sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo. Cũng có nghĩa là người ấy đã vượt thoát 10 pháp giới, đã giảng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật, thì mới chứng ba thứ bất thoái. A-la-hán chỉ chứng vị bất thoái. Bồ-Tát chứng được hành bất thoái, chứ niệm bất thoái vẫn chưa đạt được, đều chưa ra khỏi 10 pháp giới. Chứng đắc niệm bất thoái, vượt thoát 10 pháp giới, thật sự thành Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Một phẩm phiền não tập khí chúng ta vẫn chưa đoạn, hoàn toàn kể vào tính nguyện trì danh. Phải dựa vào đó nương cậy Phật lực gia trì. Chính chúng ta chỉ cần thực hiện được bốn chữ tính nguyện trì danh, Phật lực sẽ gia trì, chúng ta bèn có thể giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói cách khác, mang theo phiền não tập khí nên gọi là đới nghiệp giảng sanh. Tu pháp môn khác sẽ chẳng thể làm như vậy được. Quý vị không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tu pháp môn này rất may mắn, không chỉ ra khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi mười pháp giới. Quý vị nói xem, có dường ấy. Đúng là công vượt trội bao nhiêu kiếp, sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng chứng ba món bất thoái. Chứng ba món bất thoái mà trước đó còn có thêm một chữ, tức là duyên. Duyên chứng ba món bất thoái. Điều này cũng không đơn giản. Duyên là duyên mãn. Duyên chứng là chứng đắc duyên mãn ba món bất thoái. Đó là ai? Từ Thất Địa Bồ Tát của Duyên giáo trở lên, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chứng ba món bất thoái thì sơ trụ đã chứng đắc. Nhưng nếu thêm chữ duyên thì phải đạt đến Thất Địa. Không ai tin tưởng chuyện này. Vì thế pháp môn này được gọi là năng tính chi pháp. Chúng ta có thể tin tưởng là nhờ vào đâu mà tin tưởng? Kể vào bổn nguyện và quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Chẳng nhờ bổn nguyện và quay thần của A Di Đà Phật gia trì, làm sao có thể tin được pháp môn này? Đối với phàm phu, nói thật ra duyên chứng ba thứ bất thoái chẳng phải do chính quý vị chứng đắc. Trí huệ, đạo hạnh thần thông và phước báo của quý vị bình đẳng với Thất Địa Bồ Tát, là nhờ vào phước báo của A Di Đà Phật. Sang bên đó hưởng phước của Ngài chẳng phải là phước của chính mình, mà là hưởng phước của Phật. Nếu chính mình chứng đắc Thất Địa, tức là trong thế giới Cực Lạc chính mình tu hành là chứng đắc Thất Địa, đó mới là phước báo của chính mình. Nếu chính mình chưa chứng đắc tới cấp bậc ấy, bèn hưởng thụ phước báo của A Di Đà Phật. Cho nên tin tưởng chẳng có nghi vấn gì. Đối với chúng ta, A Di Đà Phật ân đức to quá. Do vậy chúng ta hãy nên tin tưởng những lời này. Đó là lời thành thật, chân xác của Phật, của Tổ. Nói theo lý, trong kinh Đức Phật thường dạy, hết thảy pháp sanh từ tâm tưởng. Niệm niệm chẳng bỏ pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn bậc nhất, còn thù thắng hơn Hoa Nghiêm. Khi tôi giảng kinh này, mới thật sự biết cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quá dài, tôi cũng không nghĩ sẽ giảng. Lúc ấy tôi phát nguyện trong một đời chuyên giảng bộ kinh này, giảng lần lượt từng lần, đã giảng được 10 lần rồi. Về sau lại giảng kinh Hoa Nghiêm. Nguyện ấy do Lâm Trưởng Tân Gia Ba, cư sĩ Lâm là Lý Mộc Nguyên cải thịnh. Ông ta thay mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và Hàng Quán Trưởng, vì trong quá khứ họ đã khải thịnh, nhưng tôi chẳng phát tâm. Đến Tân Gia Ba nhắc tới chuyện này, ông ta hết sức nhiệt tâm, trọn đủ oai nghi khải thỉnh, rất long trọng, rất trang nghiêm. Tôi liền nhận lời. Điều này cũng khiến cho chúng tôi hết sức cảm niệm. Trong quá khứ, hàng quán trưởng của Hoa Tạng Đồ Thư Quán, khi bệnh tình nguy kịch, trước khi giảng sanh hai ngày, đã thỉnh cầu lần nữa, mong muốn lưu lại một bộ CD, DVD giảng kinh Hoa Nghiêm cho người đời sau tham khảo. Do bà ta bệnh nặng, nhằm an ủi bà ta, nên tôi đáp ứng. Tôi nói, được rồi, chờ đến khi bà lành bệnh, chúng tôi sẽ khai giảng lần nữa. Duyên phận như thế đó. Bộ kinh này quả thật là cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Vấn đề gì cũng đều giải quyết. Trưa ngày hôm nay, mấy đồng tu Mã Lai đặc biệt đến Hương Cảng thăm viếng. Có bàn tới một vấn đề. Thực hiện giáo học bằng kinh điển của tôn giáo nhằm cứu nguy địa cầu. Đoàn kết tôn giáo vẫn chưa đủ. Kinh điển của mỗi tôn giáo đều hay. Quý vị lật ra xem, trong ấy đều là giảng về luân lý, đạo đức, nhân quả. Mỗi tôn giáo đều phải thật sự chú ý, coi trọng thực hiện giảng kinh, giáo học, cảm hóa lòng người, khuyên dạy mọi người quay đầu lạc bờ, thế giới này sẽ được cứu. Đó gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Ai nấy đều có thể hướng thiện. Người người đều có thể buông sai lầm xuống, buông ác niệm xuống, buông ác hành xuống. Thế giới thật sự được cứu. Chúng ta bàn đến vấn đề này. Vấn đề là sẽ thực hiện cụ thể như thế nào? Tiếp theo sách viết, dược vô dư thị dư diệu pháp môn, phàm phu hạ năng độ thử sanh tử nghiệp hải, nhi đăng bỉ ngạn. Trong thời mạt pháp, từ nay về sau hãy còn 9.000 năm nữa. Trừ pháp môn này ra, chẳng có bất cứ một pháp môn nào mà hồng thành tựu. Vì sao? Mỗi pháp môn đều phải đoạn phiền não. Quý vị có thể đoạn kiến tư phiền não hay chăng? Chẳng nói gì khác, không tính tới tư hoặc, chỉ nói tới kiến hoặc, quý vị có thể đoạn hay chăng? Kiến hoặc đoạn xong mới chứng sơ quả trong tiểu thừa. Còn theo kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa, đó là địa vị sơ tính Bồ Tát. Nói cách khác, lúc ấy quý vị mới nhập môn. Kiến hoặc là gì? Nói chi tiết sẽ gồm 88 phẩm. Nói đại lược, Đức Phật quy nạp kiến hoặc thành 5 loại lớn. Thứ nhất, thần kiến. Thứ hai, biên kiến. Thứ ba, kiến thủ kiến. Thứ tư là giới thủ kiến. Thứ năm là tà kiến. 5 loại lớn này quý vị có thể đoạn trừ hay chăng? Thật sự đoạn trừ, quý vị làm được 4 câu trong Kinh Kim Cang: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì mới đoạn được. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, có thể làm được hay không? Làm không được, đúng là khó. Từ vô thủy kiếp tới nay đã chấp trước thân này là ta. Nay Đức Thật bảo thân này chẳng phải là ta. Quý vị đừng vì cái thân mà bận tâm. Bận tâm vì cái thân chính là tạo quan nghiệp. Thân chẳng phải là ta, mà là gì? Thân là cái ta có, giống như y phục. Y phục chẳng phải là ta, y phục là cái ta có. Thân thể là cái ta có. Do vậy, quý vị nhất định phải biết, ta bất sanh, bất diệt, ta vĩnh viễn chẳng chết. Thân thể có sanh diệt, giống như y phục. Mặc rách một bộ quần áo, bèn đổi bộ khác. Thân chúng ta dùng vài chục năm, chẳng còn thuận tiện sử dụng nữa, bèn thay đổi. Rất tự tại, rất vui vẻ, đổi lấy quần áo mới. Nhưng khi thay quần áo, sẽ liên quan đến nghiệp lực quý vị. Quý vị suốt đời tâm lành, hạnh lành, sẽ càng thay đổi càng tốt đẹp. Nếu quý vị tâm hạnh bất thiện, càng thay đổi càng tệ. Đời này mang thân người, đời sau đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân quỷ đói, càng thay đổi càng tệ. Nhưng bất luận thay đổi thân nào, thân luôn chẳng phải là chính mình. Phải hiểu chuyện này. Thế tục thường nói chính mình là gì? Linh hồn là chính mình. Linh hồn chẳng sanh tử. Nó đến kiếm thân xác trong lục đạo, đi tìm một cái thân. Tìm một cái thân cũng chẳng phải là tùy theo ý nghĩ của chính mình. Nếu tùy thuộc ý nghĩ của chính mình, chúng ta sẽ tìm lấy thân trời tốt đẹp hơn để hưởng phước trần. Việc tìm lấy cái thân mới bị chi phối bởi nghiệp lực, vẫn là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm của vị lành sẽ tìm được cái thân mới toàn là tốt lành. Tâm quý vị bất thiện, cái thân và hoàn cảnh sống mới mà quý vị tìm được cũng bất thiện. Do vậy biết, thiện tâm và thiện niệm trọng yếu lắm. Hiện thời, hoàn cảnh bên ngoài luôn dẫn dụ chúng ta khởi tham sân si mạn. Tham sân si mạn là tâm niệm bất hảo nhất. Nếu thật sự hiểu nhân quả báo ứng, quý vị sẽ có thể kiềm chế chính mình. Theo lý luận nhân quả, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Trong mạng mà có, quý vị sẽ nhất định đạt được. Nếu trong mạng không có, dùng thủ đoạn như thế nào cũng đều chẳng chiếm được. Tội gì mà quý vị phải tạo ác? Chẳng đáng. Phát tài như thế nào? Trong mạng quý vị có. Bất luận quý vị buôn bán gì cũng đều phát tài. Trong mạng không có, quý vị nghĩ hết mọi cách vẫn chẳng phát tài. Quý vị cầm súng cướp bóc người khác cũng chẳng thể phát tài. Mới sờ đến súng đã bị cảnh sát thộp cổ. Quý vị chẳng có thì cần chi nữa? Ông Hồ Tiểu Lâm hiểu rõ đạo lý này. Trước đây đã dùng thủ đoạn bất chánh để kinh doanh, buôn bán, trật rồi. Nay đã hoàn toàn sửa đổi sai lầm ấy. Thật thà kiếm tiền, doanh số hàng năm đều tăng lên. Ông ta mới quảng viên đại ngộ, vốn chẳng phải là dùng bất thiện thủ đoạn mà hồng kiếm được. Chẳng phải vậy. Do thủ đoạn bất thiện mà đạt được thì vẫn là do trong mạng của chính quý vị đã có. Nếu trong mạng quý vị không có, vận dụng thủ đoạn gì cũng chẳng đoạt được. Do vậy chúng tôi suy ngẫm, người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, toàn chiếm lãnh Trung Quốc, nhưng họ thiếu phước báo. Trung Quốc chẳng phải của họ, đánh nhau 8 năm rồi vẫn phải đầu hàng, chẳng phải là của họ mà. Chính phủ Mãn Thanh ở ngoài biên ải và Trung Quốc thống trị 260 năm, họ làm được là vì có mạng, đất đai ấy là của họ. Nếu chẳng phải là của họ, dùng chiến tranh hay chiếm đóng đều chẳng được. Đúng là nhất ẩm nhất trác, mặc phi tiền định. Dùng thủ đoạn chiến tranh để đoạt được vẫn là do trong mạng của chính mình có. Nhưng thủ đoạn chiến tranh là thủ đoạn hết sức tồi tệ. Quý vị giết bao nhiêu người, gây tổn thất tài sản cho bao nhiêu người dân, đó là điều ác cực lớn, đều có báo ứng. Quý vị hưởng hết phước sẽ mắc quả báo. Làm vua mà làm không tốt, sau khi mất nước còn phải trả nợ, còn phải thường mạng, đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Vì thế, người thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật, vọng niệm hoàn toàn đoạn dứt. Gì là tốt? Vẫn là niệm Phật tốt đẹp. Vẫn là vượt thoát lục đạo luân hồi, vượt thoát mười pháp giới là tốt đẹp. Người ấy làm chuyện này, chẳng làm gì khác. Hôm nay đã hết thời gian, chúng ta học tới đây.